Chúng ta có điện thoại, chúng ta có câu hỏi, chuẩn bị mic để trả câu hỏi. Chúng ta có muốn đặt câu hỏi không ạ? Không. Chúng ta có câu hỏi, đặt câu hỏi nào không? Bất kỳ câu hỏi nào đều được. Đừng có mắc cỡ. Xin chào, tôi muốn đặt làm thế nào để tôi giải thiện mối quan hệ với mẹ của tôi. Vấn đề của bạn là gì? Tôi cảm thấy là rất là khó mở lòng với mẹ, khó lòng với mẹ. Tôi không thể mà mở lòng với mẹ. Bởi vì mẹ tôi lúc nào cũng chỉ trích tôi cả. Cho dù tôi cố gắng mở lòng hay không, cô ấy luôn luôn mắc chỉ cho bãi, luôn luôn chỉ trách tôi. Câu hỏi này rất là hay. Chúng ta sẽ quay lại với lại cái Fonton ha, cái người chồng Fonton ha. Cái người chồng chỉ trích người vợ. Và cái điều tuyệt vời về không sinh á là người chồng không đến từ hướng này mà người chồng đến từ hướng này. Người chồng đến từ tôi và mẹ tôi cũng đến từ tôi. À, nếu mẹ đến từ mẹ đó thì bạn không thể nào thay đổi được bà ấy. Nếu mà người mẹ đến từ người mẹ đó, bạn cần phải hỏi mẹ là mẹ ơi, mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện với con được không? À, con không có thích khi mà mẹ chỉ trích con. Có thể là bà lắng nghe, cũng có thể bà không lắng nghe. Nhưng mà nếu mẹ là không á, mẹ là tính không á, nếu bà ấy là tính không, trống rỗng, điều đó có nghĩa là thì cái cách mình nhìn nó bôm nó đến từ tôi. Và nó rất là thú vị là khi mà bạn có thể thay đổi, bà không cần phải nói chuyện với mẹ bạn. Mà không cần nói với và bạn không cần nói với mẹ là bạn đang thay đổi mẹ mình. Và không có cần phải tranh cãi. Nếu bạn ấy đến từ tôi á, từ cái hạt giống của tôi á, thì tôi chỉ cần thay đổi hạt giống của mình mà thôi. Và bà ấy không còn cần lựa chọn lựa nào khác, và bà sẽ tự thay đổi. Thì cái cách đó nó bình an hơn nhiều. Tôi đã từng đến tôi đến từ một công ty của kim cương ở New York. Chúng tôi có 2800 nhân viên. Mà chỉ ở New York không? Mỗi lần có một nhân viên nào đó không có hoàn thành nhiệm vụ, không hành xử không tốt, thì tôi phải nhìn xem xét là họ làm gì. Thì một người bắt đầu chỉ trích tôi, thì cái hạt giống nó đến từ tôi. Có lẽ là tôi đã la mắng con của mình, thì tôi cần phải lấy cái hạt giống đó ra. Thì lúc đó cái người nhân viên nó sẽ thay đổi. Nếu bạn nhìn thấy một cái cây, thì chắc chắn là cái cây này đã từng xuất phát từ một cái hạt giống nhỏ bé trước đó. Thì cái cây đó chính là người mẹ của bạn. Và bà ấy đang chỉ trích mình. Nhưng mà cái hạt giống đó phải nằm ở bên trong bạn. Có thể là bạn đã chỉ trích ai đó, nhưng mà cái bạn chỉ trích ít hơn. Có thể là 300 kg, 500 kg. Nhưng mà cái hạt giống nó chỉ có nặng có nửa cây, nửa cân, nửa gram. Thì cái hạt giống bên trong bạn á, bạn có thể là đã chỉ trích người khác mà chỉ trích nhẹ nhàng thôi. Nếu bạn tìm thấy điều này, bạn lấy nó ra, thì bà ấy sẽ thay đổi. Cái hệ thống này nó rất là tuyệt vời. Không cần đánh nhau, không cần nói chuyện với nhau. Bạn có thể thay đổi người đó mà không cần phải nói cho người đó biết. Vì vậy, hãy tìm một ai đó mà mình đã từng chỉ trích. Và hãy dừng việc đó lại. Và bà sẽ thay đổi. Hệ thống này, nó rất là không thể nào tin được. Mọi thứ nó đều trống tính không hết, là trống rỗng. Bạn có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Được không? Câu hỏi tiếp theo. Trưa nay thầy có nói về cái bốn thân của Phật, tứ thân của Phật. Và cái một cái là nói về cái tâm trí, tôi tâm thức của Phật. Tôi không biết chắc là tôi đã hiểu đúng hay không. Khi mà thầy nói rằng cái thân tâm thức là của Phật á, đó là tâm thức của Phật, điều đó có nghĩa là chúng ta nên nghĩ giống như Phật. Nhưng mà nếu mà tôi chưa được khai sáng, chưa được giác ngộ và tôi không thể nào nghĩ như là Đức Phật được, thì như vậy cái sự bảo vệ thực sự của tôi là gì? Câu hỏi rất là hay. Khi chúng ta nhìn không chinh, sự trống rỗng, tính không, có điều gì đó bị thiếu sót ở đây. Nếu tôi về nhà và có hai người chồng ở trong ngôi nhà của tôi và họ bắt đầu chỉ trích tôi, một trong hai số người đó là đến từ tôi. Và cái điều, cái người đó tồn tại hay là không? Người đó tồn tại. Nó giống như cây bút vậy. Nó là đến từ cái hạt giống của tôi. Còn người chồng còn lại thì sao? Nên cái người chồng mà tôi không tạo ra ấy, anh ấy có tồn tại hay không? Anh ấy không tồn tại. À, có một câu hỏi mà tôi quên hỏi bạn. À, có hai người chồng bên trong bếp khi bạn về nhà. Một người tồn tại. Người đó đến từ cái hạt giống mà bạn đã chửi mắng con mình trước đó. Còn người chồng còn lại, cái đó không phải là lỗi của bạn. Người không phải là lỗi của bạn. Tôi không có làm gì cả. Người chồng đó không hề tồn tại. Bây giờ tôi đặt có vợ đặt một câu hỏi. Bạn bực bội với một trong hai người chồng. Người nào? Luôn luôn. Luôn luôn bạn luôn bực bội với người chồng mà không hề tồn tại ở đó. Tại sao? Không, bạn không thể nào bực bội với người chồng mà người không có mặt ở đó được. Người có mặt ở đó. Bởi vì bạn hiểu. À, mình hiểu rằng là cái người đó đến từ mình. À, tại tuần rồi mình đem mình mắng con mình. Chính vì vậy mà anh ấy mới chỉ trích mình. Nếu bạn nghĩ được như thế, bạn sẽ không có giận dữ người chồng của mình. Bạn nên giận dữ với ai? Với chính mình. chạy vào trong toilet, đóng cửa lại, nhìn vào trong gương, mình vớ vẩn, mình ngốc nghếch. Điều đó là sự thật. Tôi nói với bạn điều này rất là thú vị. Mỗi lần mà bạn giận dữ với ai đó trong cuộc đời của mình, bạn giận dữ hay buồn với một cái gì đó mà không tồn tại, tất cả mọi cái mâu thuẫn trên thế giới này, tất cả chiến tranh, là đến hướng đến những người không hề tồn tại. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó, bạn tập trung vào cái người chồng không tồn tại, cái người mà không đến từ mình á, cái người mà đến từ người đó đó, cái người đó không tồn tại. Tại sao tôi lại nói về điều này? Cái sự kết nối đó với câu hỏi của bạn là gì? Cái điều gì đó rất là thú vị. Con người không phải là đạo Phật, Đức Phật, không thể tập trung vào cả hai người chồng cùng một lúc. Tại sao mình không nghĩ vào người chồng mà không đến từ anh ấy? Và đồng thời mà mình nghĩ rằng người đó đến từ mình. Nếu mà chúng ta hiểu được cái từ này trong cái đạo Phật á, thì mình sẽ không tập trung vào cái tôn giáo cùng lúc với lại cái tính không. Mọi thứ tồn tại, nó độc lập. Anh ấy đến từ hạt giống của tôi. Tính không có nghĩa là anh ấy không đến từ phía anh ấy. Cái đầu tiên là tích cực. Anh ấy đến từ hạt giống của tôi. Cái thứ hai là tiêu cực. Anh ấy không đến từ hạt giống của anh ấy. Một quả trong tâm triền trong cùng một lúc không thể tập trung vào cả hai được. Nhưng mà trong tâm thức của Phật, Đức Phật, có thể tập trung cả hai. Nhưng mà cái nào mà mình thích hơn, Đức Phật thích hơn, thử đoán thử xem. Thích tập trung vào cái khosi. Thích thú từ tận hưởng cái việc nhìn tính không, nhìn cái con sinh. Bao nhiêu cái tính không, cái con sinh trong căn phòng này. Nó nhiều theo tùy theo cái cách mọi người nhìn thôi. Và cái cây bút này cũng là con sinh. Bởi vì nó không đến từ cái thướng này. Nó phải đến từ cái không phải đến cái hướng này. Và cái điện, cái mic cũng thế, cái máy tính cũng thế. Và cái ngón chân của tôi cũng có, và cái cà phê cũng có, mà bạn cũng có. Mỗi một cái sợi tóc đều có cái con tính không đó. Nó đều có cái tính không của nó, con sinh của nó. Đó, có rất là hàng ngàn cái con sinh trong cái căn phòng này. Thì Phật, Đức Phật luôn luôn nhìn vào cái điều này, cả hai điều này. Và có cả tính không trong những cái cơ thể của người khác, cơ thể khác. Trong những cơ thể vật lý. Và ông ấy nghĩ về điều đó rất là nhiều. Đức Phật nghĩ về điều đó rất là nhiều. Nếu bạn muốn nương tựa tâm Đức Phật vào Đức Phật, quy y Đức Phật. Như chúng ta đã nói, bạn cần phải suy nghĩ như Đức Phật. Khi bạn không giận dữ người chồng của mình, và khi bạn quyết định là không gọi chồng mình là ngốc nghếch, cho dù mấy gọi bạn là ngốc nghếch, Thì lúc đó bạn đang quy y tâm bạn quan quy y Đức Phật và bạn đang suy nghĩ như Đức Phật. Thì nó không có khó. Bạn có thể làm điều đó với người chồng của mình. Thì cái người nào đó ngốc nghếch cũng giống như chồng bạn vậy. Thực hành với người đó. Trong đạo Phật, chúng ta luôn luôn có một cái điều rất là tuyệt vời là chúng ta luôn luôn có một cái người đối tác. Bởi vì tất cả những người đó có thể làm cho bạn bực bội. Bạn có thể là nghĩ về cái tính không cho tất cả mọi người. Đó là cách mà chúng ta suy nghĩ như Đức Phật. Nhân tiện, cái lòng từ bi của Đức Phật. Dĩ nhiên lúc nào Đức Phật cũng nghĩ về tính không. Nhưng mà Đức Phật cũng có dạy về lòng từ bi. Cái trường hợp mà người chồng vợ quay về nhà và bị người chồng nói mình là ngốc nghếch. Như vậy lòng từ bi là nằm ở đâu? Là gì? Nó giống như thế này. Như vậy trong cả cuộc đời của bạn, bạn có bao nhiêu lần cãi lộn, tranh cãi? Trong cả cuộc đời của bạn, có bao nhiêu người mà bạn đã từng giận dữ? Trong cuộc đời của tôi á, có bao nhiêu người bị giết trong cái thế giới này, trong chiến tranh? Tôi không biết. Tôi nghĩ là hàng trăm ngàn người. Nếu chúng ta hiểu về tính không, bạn nhận ra rằng họ giết không vì mục đích gì cả. Cái người mà giết họ đó không hiểu rằng về, không hiểu về tính không. Nếu họ hiểu về tính không, họ không hiểu, nếu họ hiểu về tính không, họ sẽ giết, không giết người đó, bởi vì họ hiểu được cái người nạn nhân sẽ là đến từ họ. Nếu bạn hiểu về tính không á, thì nó rất là dễ dàng để mà cảm thấy buồn về con người, cảm thấy buồn về con người. Họ giết người, vừa giết những người không hề tồn tại ở đó. Trong cả ngày, họ không có hạnh phúc. Cả đất nước giận dữ. Đối với những người mà không hề tồn tại. Khi mà chúng ta làm như thế này, rất là buồn. Mọi người, mỗi một người trên cái trái đất này, thế giới này, có được cái sự đang tranh cãi mỗi ngày, ngày hôm nay. Là họ đang tranh cãi với một cái người mà không hề tồn tại. Thật sự rất là buồn. Nếu mà chúng ta hiểu về tính không, thì cái lòng từ bi nó nằm ở đó. Rất là buồn. Có bao nhiêu người vợ đối với người chồng? Bao nhiêu người đã đánh với người chồng? Tức là người vợ đang tranh cãi với cái người mà không có mặt ở đó. Rất là buồn. Nếu chúng ta hiểu được không sinh, lòng từ bi, thì tất cả là đều là tích đức. Khi mà chúng ta hiểu được về không sinh, thì bạn đang trên nửa đường đã hiểu như Đức Phật rồi. Khi mà bạn quan tâm đến những người mà không hề tồn tại ở đó, thì đó là cái một phần thứ hai của tâm thức Đức Phật. Câu hỏi rất hay, xin cảm ơn. Một câu hỏi nữa ha, một câu hỏi nữa. Tôi có câu hỏi, hai câu hỏi. Đó là giá gấp đôi nha. Như là đã thực hành trước đó, ăn tối á, tôi có một người bạn thực hành. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn tập trung. Anh ấy thường hay quên một cái gì đấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy dùng thiền định. và yoga. Đó là một trong những phương pháp anh ấy đã thường xuyên sử dụng. Và cả hai chúng tôi đều cân nhắc là việc thiền định có phải là cách tốt một cách à không phải. Chúng tôi kết luận là có thể đó là phương pháp của Bob. Và sau đó chúng tôi nghĩ rằng bởi vì trong sách của thầy nói rằng là cái thiền định rất là quyền năng và dĩ nhiên nó rất là hiệu quả. Nhưng mà áp dụng ở đây thì nó được xem như là cái phương pháp của Bob hay là phương pháp của John? À, tức là cái câu hỏi này đó là cái thiền định nó thuộc về phương pháp của Bob hay là phương pháp của John? Chúng ta có thể là quy y trong lúc thiền định. Thì cái sự thiền định đó sẽ bảo vệ bạn. Có hai câu hỏi mà. Có ba loại thiền định. Không phải là cái này. Nếu bạn thực hành bạn học cái lớp năng đoạn kim cương 3 thì chúng ta có cái Shagong, Qigong, Yugong. Ba loại thiền định. Shagong. Tôi có một người bạn mà tôi gặp gần đây ở Đài Loan. Anh ấy là giám đốc một công ty lớn của Dubai. Mỗi buổi sáng anh ấy phải đi tức là anh ấy lên kế hoạch là những việc mình phải làm trong ngày. Thì cái đầu thiền định đầu tiên á mà nay là mình phải làm điều này, mình phải làm điều này, mình phải làm điều này. Và cái thứ hai nó gọi là Qigong, có nghĩa là thiền định giải quyết vấn đề. Mẹ tôi chỉ trích tôi rất là nhiều. Làm thế nào tôi khắc phục được điều đó? Tôi nên làm gì? Và làm thiền định, chúng ta đặt câu hỏi đó. Trong lúc thiền, mình đặt câu hỏi như vậy. Và mình nghĩ về người mẹ mình, về chính không. Đó là thứ hai, cái cách thiền định thứ hai. Đó là thiền định giải quyết vấn đề. Và cái thiền định thứ ba, nó gọi là Qigong. Đó là những gì mà chúng ta nghĩ khi trong quá trình thiền định. Ikra là cái tiếng Phạn. Chúng ta là tập đặt tâm trí của mình vào một vật. Thầy Kang Jin. Và thầy đã dạy hôm qua về cho con rồi. Chúng ta cứ hình dung cái gương mặt của người thầy vào trong tâm trí mình. Và mình luôn luôn giữ tâm trí của mình như thế. Không nghĩ gì khác cả. Đôi khi bạn đói bụng thì đôi khi gương mặt của người thầy lại biến thành cái bánh hơn kẹp mì kẹp thịt. Thành ra đừng có thay đổi gương mặt của người thầy của bạn. Đây là những vị gọi là đại quý John của bạn. Chúng tôi sẽ nói về, tối nay chúng ta sẽ nói về điều đó. Tất cả là ba cái bài thiền định này đều là đại quý John. Câu hỏi này rất hay. Thực tế là tôi có một đứa con trai. Và tôi thụ tinh nhân tạo để có đứa con này. Và thời điểm đó, tôi có có một người là thôi miên. Một người mà trị liệu thôi miên đã thôi miên tôi để làm cái trị liệu này cho tôi. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên tôi có đứa con. Tôi cảm thấy mình may mắn. Tôi xem mình may mắn vào trong công việc của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi muốn cho lại, cho đi. Tôi sẽ đi ra ngoài và giúp những người mà muốn có con hoặc là ai muốn làm mẹ. tôi đang cân nhắc. Thì cái việc mà đó có phải là mảnh đất màu mỡ hay không? Những người mà những người sắp sửa trở thành mẹ hoặc là đã làm mẹ rồi. Tôi nghĩ đó là những mảnh đất fertile soil. Fertile soil. Đó là cái miếng đất màu mỡ phải không? Fertile soil. Để giúp những người đồng và các bạn đã học răng đoạn kim cương rồi, bạn biết có 3 cách đúng không? 3 cái nơi để tốt để gieo hạt. Tức là cái mảnh đất màu mỡ đầu tiên là người giúp đỡ mình nhiều nhất. Ai đó giúp đỡ mình nhiều, đúng rồi. Và thứ hai á, là những người có thể giúp đỡ được nhiều người khác. Và cái thứ ba đó, mảnh đất màu mỡ thứ ba là trong những trường hợp giúp đỡ khẩn cấp. Đúng rồi, ba cái hạt mảnh đất màu mỡ đầy sức mạnh. Và những người là sẽ trở thành mẹ hoặc là đang làm mẹ rồi, là cái thứ hai. Thì họ giúp đỡ người khác. Họ giúp đỡ trẻ con của họ và nuôi con lớn lên. Có nghĩa là tôi có thể giúp những cái thế hệ sau nữa, đúng không? Xin cảm ơn. Chúng ta quay lại cái bài giảng. Trang 2 là... Trang 2 là 5B. Bây giờ tôi sẽ đọc về, nói về cái định nghĩa về pháp bảo. Như vậy là pháp bảo là gì? Khi mà chúng ta tìm kiếm pháp á, mọi người nghĩ đó là dạ bài giảng. Ngày hôm nay, Shopping vừa nói với tôi, những người mà cha Trung Quốc mà khi đến những cái buổi giảng pháp á, họ cố gắng là không ăn thịt. Thì tôi hỏi họ là bạn hiểu ý nghĩa của những bài pháp là gì? Tức là họ nói về đạo Phật. Thì cái bài giảng đó gọi là pháp. Đó là Phật, bài giảng pháp của Phật. Khi mà chúng ta nói về pháp á, thì bạn nghĩ đó là bài giảng, dạy giảng dạy, thuyết pháp. Thì thật sự nó bài giảng pháp nó khác với lại pháp bảo. Pháp bảo á, một trong ba tam bảo á, nó khác với lại bài pháp giảng pháp. Nói chung pháp có nghĩa là giảng dạy, thuyết pháp. Nhưng mà pháp bảo lại là một cái loại pháp rất là đặc biệt. Đó là để bảo vệ bạn. Là có sức mạnh để bảo vệ bạn. Tôi đưa ra một cái ví dụ. Bạn nghe về tứ diệu đế, bốn sự thật. Nhưng mà trong cái tiếng Anh đó, họ dịch sai về cái noble truth, cái sự chân lý, chân sự thật. Đó là cái sự lầm, đó là sự sai lầm của trong đạo Phật. Và trong cái tiếng Phạn á, nó dịch từ cái tiếng Aya. Aya tức là từ tiếng Phạn. Đó là tứ diệu đế, bốn sự thật. Trong cái đạo Phật, thì trong cái tứ diệu đế nó không có nghĩa là quý, cao quý. Đó là sự sai lầm. Điều đó có nghĩa là có ai đó đã nhìn thấy sự trống rỗng trực tiếp. Thì trong tiếng Phạn nó được gọi là Aya. Đó là bốn cái sự thật mà Aya nói về. Đó là tất cả những nền tảng cơ bản của Đạo Phật. Cái đầu tiên á, tức là nói về sự đau khổ. Tất cả mọi thứ là đều sao? Tất cả là đều là nỗi đau. Có ba loại nỗi đau. Khi họ nói Thi-san, nhiều người giáo viên và yoga nói như thế. Thì cái first daya, cái đầu tiên, cái daya đầu tiên, mọi thứ là đều là đau khổ, sự đau khổ. Và có ba loại đau khổ. Dunya, Kapetuja, Dunya. Thế nên là chúng ta gọi là ba loại. Điều đó có nghĩa là tôi có thể để cho nó bình an không? Cái đầu tiên, Dunya, Kunya, Dunya. Nó có nghĩa là nhức đầu, giống như đau đầu, đau lưng, hay là bạn cảm thấy thế nào sau khi mà mình học cái lớp yoga xong á, không thực tế như thế. Mình cảm thấy là khỏe, nhưng đừng có nói người khác. Đó là nỗi đau của nỗi đau. Cái nỗi đau thứ hai á, nó gọi là Duragunya. Đó là cái sự nỗi đau của sự thay đổi. Và cái ví dụ trong cái kinh cổ đó là một cái bánh pizza tốt, ngon. Một bánh pizza ngon. Được không? Đó là cái nỗi đau thứ hai. Tại sao? Bởi vì sau vài tiếng nữa là bạn lại đói bụng, bạn ăn pizza. Hoặc là một cái người bạn trai đẹp, mình mất rất là nhiều năm để tìm ra họ, mà cưới người đó 6 tháng sau bắt đầu bạn ly dị, mọi thứ thay đổi, ngay cả những điều tốt đẹp cũng có thể thay đổi. Đó là cái loại nỗi đau thứ hai. Khi mà bạn áp dụng cái loại nỗi đau thứ hai vào trong cuộc đời của chính mình á, cái đó nó gọi là, thì có nghĩa là nỗi đau ở khắp mọi nơi. Có nghĩa là mọi người đều có nỗi đau. Bạn nhìn thấy một anh chàng to lớn giống như anh chàng cảnh sát vậy. Rồi một cái người rất là giàu có, mà mình nghĩ là họ vui vẻ. Nhiều người đến, những người mà đến khách sạn này mà không ở trong căn phòng này á, những người trẻ, họ tiết kiệm tiền rồi họ đến đây để họ nghỉ ngơi, giải trí. Và sau 2 tiếng đồng hồ là 24 tiếng đồng hồ là thay đổi. Nhưng mà bờ biển nó không giúp cho bạn hạnh phúc. Nó không có giúp bạn có được mối quan hệ tốt đẹp. Những vấn đề mà bạn có ở nhà thì bạn đến biển, bạn đi ra biển, bạn vẫn có vấn đề đó. Như vậy là họ mang vấn đề của họ ra biển. Thì điều đó có nghĩa là cái sự đau khổ có mặt ở khắp mọi nơi. Mỗi người trên cái thế giới này rồi cũng sẽ chia chết. Và họ sẽ mất tất cả những gì họ có. Đó là sự thật đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều là nỗi đau. Đó là cái sự thật thứ hai. Có cái lý do của nỗi đau. Có cái nguồn gốc của nỗi đau. Bạn về nhà và bạn tưới nước, tưới hoa bằng nước. Và bạn có sự chọn lựa. Bạn có thể giờ dùng cái khăn để bạn lau. Hoặc là giờ tìm xem coi là cái gì nó rò rỉ và tắt nó. Trước khi mà bạn làm là sạch nước, lau sạch nước. Nếu không mà nước nó cứ trào ra hoài, nó rò rỉ ra hoài. À, và cái sự thật thứ ba, cái sự thật thứ hai á, là mọi cái nó đều có nguồn gốc của nó. Tất cả các vấn đề đều có nguồn gốc. Và cái điều đó nó dẫn đến cái sự thật thứ ba. Nếu bạn tắt nước á, thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề của mình. À, hoàn toàn có khả năng là chúng ta tắt nước được. Đó là sự thật thứ ba. Bạn có thể tắt nó. Và cái sự thật thứ tư đó là gì? Là có con đường, là đạo để mà tắt nó. Mà có thể tự làm theo cách khác nhau. Có rất là nhiều những cái cách khác nhau ha, để tìm kiếm cái sự thật này. Tại sao chúng ta nói về điều này? Cái sự định nghĩa là về là nói về pháp ta pháp bảo. Đó là cái sự thật cuối cùng. Hoàn toàn có khả năng để mà dập tắt nỗi đau. Và có một cách. Đó là cái phần hai cái sự thật cuối cùng. Là thật. Tôi đưa ra ví dụ. Tôi đã dạy về câu chuyện cây bút không biết bao nhiêu năm rồi. 15 năm, 20 năm. Khi mà tôi lấy cây viết ra khỏi cái túi của mình á. Và bạn người bạn cũ của tôi. Thì như thế này nè. Họ ngay lập tức ngủ luôn, rơi vào giấc ngủ. Bởi vì họ biết là có thể ngủ được 5-6 phút. Họ cảm thấy rất là mệt. Và thực tế, bạn nghe được một cái sự giải thích tốt về câu chuyện cây bút. Và bạn hiểu được điều đó. Thì sau khi bạn chết đi, bạn sẽ không sinh ra làm con vật nữa. Không bao giờ sinh làm con vật nữa. Bạn sẽ không bao giờ đi xuống địa ngục. Điều đó không khả thi. Nếu bạn thật sự hiểu câu chuyện cây bút rõ ràng. À, thì có chuyện gì đó xảy ra bên trong cơ thể bạn, bên trong bạn. Tất cả hạt giống. Thì tất cả những hạt giống đó sẽ hồi tái sinh lại. Nó trở nên nó khuấy động ở bên trong. Nó sẽ không còn tuần hành nữa. Được không? À, cũng giống như là bạn đến Thái Lan và bạn cắm cái ổ cắm của máy sấy bạn vào trong của Mỹ vào trong cái ổ cắm của Thái Lan thì mọi cái nó không. Mà nó sẽ không có hoạt động được. Thì chúng ta chỉ cần hiểu câu chuyện cây bút ha. Mọi thứ nó sự hiểu biết đến từ câu chuyện cây bút rõ ràng. Được không mà? Và bây giờ. Thì cái điều đó nó đốt cháy tất cả những hạt giống điện. Thì đó là một trong những cái bốn cái sự thật. Cái nào bốn sự thật, một trong bốn sự thật nào? Bạn có thể nói là sự thật thứ ba. Bạn có thể dừng cái vấn đề lại, chấm dứt vấn đề. Vĩnh viễn. Mọi người nói thì người nói là Phật có thể giải quyết vấn đề vĩnh viễn. Điều đó là sai. Nếu bạn hiểu câu chuyện cây bút rõ ràng, mãi mãi, có nhiều và nhiều triệu năm sau, bạn sẽ không bao giờ sinh ra làm động vật, con vật được nữa. Mãi mãi. Cái đó được gọi là trong đạo Phật. Nó gọi là một cái sự chấm dứt, làm vĩnh viễn. Nó gọi là một cái sự chặn dừng, vĩnh viễn. Mà bạn có điều đó. Và bạn giữ nó mãi mãi. Nó gọi là a stopping. Cái điều gì chấm dứt hạt giống? Cái điều gì mà giật nó bằng cách hiểu cái này? Cây bút. Được không? Và trong đạo Phật có hai sự thật cuối cùng rất là nổi tiếng: hiểu biết và chấm dứt. Hiểu biết và chấm dứt. À, hiểu được cây bút đến từ đâu. Và bạn sẽ chấm dứt những hạt giống đó mãi mãi. Tại sao chúng ta lại nói về điều này? Bởi vì đó là chính là định nghĩa của Pháp Bảo. Bạn hiểu không xin quá giỏi. Và bạn đốt cháy tất cả những hạt giống của mình. Mãi mãi. Chúng ta hiểu chưa? Đó là cái pháp thật sự. Đó là pháp bảo. Được không ạ? Tuyệt vời không ạ? Những cái bài nói chuyện của tôi tối nay về pháp. Đúng. Đó là cuốn sách mà chúng ta đang học. Đó chính là pháp. Đúng vậy. Đó là tam bảo, pháp bảo. Không. Nó không bảo vệ bạn trực tiếp. Nhưng mà chính cái suy nghĩ, cái tư duy của bạn mới bảo vệ bạn. Đó là chúng ta sự hiểu, có được sự hiểu biết bên trong tâm thức của mình. Thì đó mới chính là pháp thật sự. Mình không nói là con sẽ đi quy y. Tức là mình quy y cái ý tưởng này cho cái sự hiểu biết này. À, liệu nó có bảo vệ con bạn hay là chồng bạn không? Có. Nhưng mà làm thế nào? Bạn không chửi mắng lại. À, em biết tại sao anh mắng chửi em rồi. Ừ, tại vì em lần trước em đã mắng chửi con. Ừ, em sẽ không mắng anh đâu. À, anh... À, thầy anh ngốc nghếch, anh lại làm lại sai lầm. Anh sai khi anh chỉ trích em. Nhưng mà em sẽ không nói điều đó, không nói gì cả. Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh như thế này nữa. Em không muốn nhìn thấy anh như thế này lần nữa. Như vậy là em sẽ không gieo hạt giống nào mới nữa. Như đó bạn, chính bạn đã bảo vệ chính mình. Và đó chính là cái sự bảo vệ của Phật, Đức Phật. Cái sự bảo vệ của Đức Phật, của Đạo Phật. Và khi bạn suy nghĩ được điều như thế, bạn là một Phật, là Đức Phật. Và khi mà nói điều này với bạn, bạn là, không phải là Đạo Phật. Có bao nhiêu Đức Phật ở trên thế giới này? Không nhiều. Không nhiều. Lần nữa, trong cái đạo Công giáo mà tôi rất là yêu thích, khi bạn chỉ cần đặt tay lên tường là bạn trở thành đạo Công giáo rồi, người Công giáo rồi. Đó chính là định nghĩa. Chúng ta gọi là baptism. Họ đẩy nước thánh lên trán bạn là bạn trở thành người Công giáo rồi. Cho đến cuộc đời của bạn. Nhưng mà rất là khó mà trở thành Phật. Bạn còn phải về nhà. chồng bạn mắng bạn, bạn bắt đầu bắt mắng chửi lại. Sau đó bạn nghĩ rằng mình không muốn nhìn thấy anh ấy như thế này nữa. Tôi nghĩ là mình nên im lặng. Được không? Chúng ta rõ không? Vì lúc đó bà đã bắt đầu trở thành Đức Phật. Nếu bạn không suy nghĩ được như vậy thì bạn không phải là Đức Phật. Thì chỉ ví dụ vậy mà có rất là ít Đức Phật trên thế giới này. Chúng ta có thể nói là có hai loại Đức Phật. Nhiều người đi đến những cái đình đền lại Phật rồi họ nghĩ họ là Phật tử rồi. Còn những người mà không muốn mắng chửi lại chồng mình bởi vì họ không muốn nhìn thấy chồng mình như thế nữa. Đây là những người mới là Phật tử thật sự. Được không? Rất là khó. Tôi nghĩ là rất là khó để trở thành Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những người nghĩ rằng họ là Phật tử nhưng mà thực tế không phải là Phật tử. Và tôi thích những cái câu hỏi chuyên sâu của thăm sâu cuối cùng. Tôi thích những người Hoa thích là đặt những câu hỏi là sao những người mà nghĩ rằng họ là Phật tử mà thực tế không phải là Phật tử. Đó có. Bất kỳ người nào có thể sử dụng không sinh thì chúng ta gọi họ là Đức Phật. Đó là không phải là đạo Phật mà là Đức Phật tử. Họ không muốn trở thành Phật tử. Pháp bảo là hiểu biết về tính không, không sinh, trực tiếp. Bây giờ tôi có một câu hỏi cho bạn trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Nếu bạn hiểu được câu chuyện cây bút, bạn hiểu được cây bút, thì bạn có hiểu được con sinh không? Nó có thể giúp bạn không mắng chửi lại chồng mình. Cây bút đến từ mình. Gacy nói là như vậy nè. Mà bạn đến nhìn chồng mình sao bạn làm như thế này? Em biết anh đến từ em mà. Khi mà mẹ bạn mắng mà chỉ trích bạn. Mẹ đến từ con nè. Mày vị Lạt Ma có tôi nói rằng với tôi rằng nếu bạn muốn là làm bực mình những người mà họ ghét bạn thì hãy yêu họ. Hãy yêu thương họ. Thì đó thì người đó mình có vẻ ngốc nghếch. Nhưng mà nói rằng trời ơi mình yêu bạn. Thì họ như thế. Nếu mình muốn làm tổn thương, mình muốn làm tổn thương họ thì hãy nói với họ rằng bạn yêu thương họ. Một người hiểu không sinh của cây bút ở cái mức độ sâu hơn, họ vẫn chưa đạt được pháp bảo. Nó khó hơn nhiều. Bạn chỉ có nhìn thấy được tính không sinh trong lúc thiền định thôi. Thì cái điều đó nó khó hơn. Chúng ta sẽ nói về điều đó. Chúng ta sẽ nói về điều đó rất nhiều. Nhưng mà nếu bạn hiểu cây bút, thì chỉ cần đọc về pháp bảo. Chúng ta hãy làm việc với cây bút. Và cái trạng thái của tâm thức của một người nhìn thấy tính không trực tiếp, đó chính là pháp bảo. Bây giờ cái phần tăng bảo nó dễ hơn. Đoán xem. Như vậy là tăng bảo là gì? Đầu tiên tôi nói với các bạn rằng cái cậu bé Jimmy nhỏ, bé nhỏ. Về cơ bản, ở mức đó là cái định nghĩa thấp hơn về cái pháp về tăng bảo. Nhân tiện, nếu mà bạn tăng bảo của bạn thì có thể là đến lúc bạn biết và cái tiếng Phạn của cái này có nghĩa là cùng nhau, nó đến từ Lagnoscom có nghĩa là kết hợp. Như vậy làm thế nào nó đến từ cái S-Y-N, nó là sin, đồng bộ. Nếu chúng ta tìm ra được cái nguồn gốc đúng, nó đến từ tiếng Phạn, thì chúng ta sẽ gọi cái nơi mà mọi người đến cùng với nhau là gì? Là trong cái khu vườn, Sangha, ở trong cái khu vườn, tăng ở trong khu vườn, tức là đến cùng với nhau. Như vậy thì tăng bảo là gì? Tức là về tâm thức mà nhìn thấy tính không trực tiếp. Như vậy là tăng bảo là gì? Thực sự là gì? Tất cả những người đã làm được, cho dù là họ có cái đó lên đi, một cái định nghĩa thấp hơn của tăng bảo, tức là năm hoặc là bốn vị tăng ngồi với nhau, đó là cái định nghĩa thấp hơn. Cái định nghĩa cao hơn á, đó là cộng đồng của tất cả những người trên thế giới đều nhìn thấy được tính không trực tiếp. Bạn có thể là tăng bảo mà bạn không cần phải là Phật tử được không? Bạn không biết rằng bạn là Phật tử. Bạn có thể nhìn thấy tính không trực tiếp, nhưng mà bạn không biết bạn là Phật tử. Bạn có thể trở thành tăng bảo. Tôi sẽ nói bạn một cái điều tuyệt vời nữa trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Trên khắp thế giới này, mỗi ngày, hàng trăm triệu người, họ nói rằng là con quy y Phật, con quy y Pháp, quy y Tăng. Nếu trong cái lớp học này á, bạn nhìn thấy tính không trực tiếp, thì bạn trở thành mọi người mà họ đang thỉnh nguyện, họ đang cầu nguyện. Được không ạ? Chúng ta rõ không ạ? Điều đó rất là tuyệt vời. Hàng triệu, trăm triệu người. Nếu bạn làm việc chăm chỉ trong lớp học này, bạn trở thành Pháp Bảo và bạn sẽ trở thành Tăng Bảo. Được không? Thì còn cái Phật Bảo thì là trong khoảnh khắc. Rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Thêm một điều nữa, ngày mai á, tôi cần một cái tối thiểu. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái phần debate. Chúng ta sẽ có một cái làm cái nghi thức này. Và bạn chúng ta cần cái này, cái dây. Jimmy đã đâu rồi? Jimmy đâu? Cô ấy có một khoảng 100 cái ở Ấn Độ. Sâu chuỗi đó ở Ấn Độ. Bởi vì cái này nó đến từ Ấn Độ. Có thể là nó đã đến đây rồi. Thì nếu mà chúng ta không có thì chúng ta nên có một cái. Bạn không thể nào mà đi ra trận mà bạn không có súng, mà hay là bạn đi đến Tây Tạng mà bạn không có cái rotary này, cái dây sợi dây này. Bạn làm thế nè. Được không? Bạn cần có một sợi dây này. Chúng ta đếm. Chúng ta đếm. Nói cho tôi biết là tam bảo đi. Vật bảo, ta pháp bảo, tăng bảo. Bạn cần cái sợi chuỗi này để cho ngày mai. Rồi bạn có thể thực hành khi mà bạn đi ngủ. Chính vì vậy mà những cái người mà Phật tử họ hay đeo những cái sâu chuỗi như thế này. Và thông thường đeo trên tay trái. Ở Mỹ, cách hơn cho hơn trăm năm về trước. Nếu bạn muốn có một chiến cuộc đánh đánh nhau á, thì bạn phải có một cái dây đeo mắt, cái sợi dây và một cái súng. Mà bạn đeo súng ở trong tu viện. Nếu bạn đeo cái sâu chuỗi như thế này, điều đó có nghĩa bạn muốn bắn ai đấy. Là có nghĩa là đến đây đi tranh cãi với tôi đi. Tôi thấy một số thầy giáo dạy yoga là đeo cái này. À, trong tu viện nó có nghĩa là đánh tranh cãi với tôi đi. Đánh nhau với tôi đi. Hoặc là đặt câu hỏi cho tôi đi. Thì đó phải cẩn thận. Khi mà chúng ta đeo nó. Đó là cái ý nghĩa của họ. Đó là cái để chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của họ như thế này. Và bạn luôn luôn đeo nó bên tay trái. Chứ không ai đeo bằng tay phải cả. Tốt không? Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Xin cảm ơn.
Okay, we'll start again.
Chúng tôi bắt đầu lại. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta đã chưa làm trong cái khóa tu vừa rồi. Tôi sẽ đi sát với cuốn sách. Tôi sẽ nói bằng trong cái tiếng Tạng, thì Tây Tạng trước. Chúng ta chỉ thư giãn, mở rộng tâm trí của mình để cho cái từ vựng này đi vào trong đầu bạn. Tôi gieo hạt cho cái kiếp sau của bạn. Thế là cái tam bảo của tăng bảo là gì? Những người mà nhìn thấy tính không trực tiếp và những người có được tám phẩm chất của cái sự hiểu được cái sự giải thoát. À, cái sự hiểu biết ở đây chính là hiểu biết tánh không, sự giải thoát. Có nghĩa là bạn không cần phải sinh trở lại kiếp động vật nữa nếu bạn thực sự hiểu tánh không. Có bốn cái, có những cái phẩm chất mà chúng ta cần phải hiểu biết. Và chúng ta có bốn cái sự phẩm chất của sự hiểu biết và sự trí tuệ và bốn sự hiểu biết của sự giải thoát. Và chúng ta sẽ học ở trong những cái lớp Tây Tạng. Nhưng mà tôi sẽ nói tóm tắt ở đây. À, nó không phải nằm trong cuốn sách này mà tôi lấy từ cuốn sách khác. Cái đầu tiên đó là 8 phẩm chất. Cái này có nghĩa là một cái kiến thức khác là về mọi thứ nó như thế nào. Đó là cái một cái nhận thức trực tiếp về tính không. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về điều này trong lúc thiền định. Có một vài câu chuyện về một người nhìn thấy tính không khi mà đang chặt củi. Điều đó không thể thì khả thi. Chỉ có thể nhìn thấy tính không trong lúc thực hành thiền định sâu chuyên sâu, thâm sâu. Thì ít nhất là chúng ta thiền định mỗi ngày một tiếng để nhìn thấy được tính không trực tiếp. Nếu bạn không muốn trở thành tam thân tăng bảo á, thì có một cái cách dễ nhất để tránh nó. Thì đừng có thiền định một tiếng một ngày. Thì lúc đó bạn sẽ không bao giờ trở thành tăng bảo. Bạn sẽ chết trước khi điều đó xảy ra. Và một cái ví dụ thứ hai. Và có nghĩa là sự một cái kiến thức về mọi thứ nó là cái gì. Đó là những cái người mà bạn gặp, tất cả những người bạn gặp đều có cái sự tính không của chính họ. Tất cả những người mà bạn đã từng gặp có cái tính không trực tiếp của họ, theo một cái cách. Những người mà bạn đã từng gặp giống như một cái chiếc gương trống rỗng. Khi bạn đến trước mặt họ, bạn chính nhìn thấy chính mình. Bạn có tin tức tốt, bạn muốn tin tốt hay tin xấu? Chúng ta sẽ nói về tin xấu trước. Đó là những cái người mà bạn đã từng gặp trong cuộc đời mà hay làm cho bạn bực bội á, hay phiền toái, thì là chính là cái người mà nó phản ánh cái con người của chính bạn. Và chính vì vậy mà bạn mới có thể chúc mừng. Giống như trong cái tòa nhà của tôi ở New York. Tôi có những cái kinh nghiệm về kim cương 19 năm. Tôi muốn là tạo ra 800 con người hoàn hảo, 800 người hoàn hảo, từng người một. Và tôi nghĩ là tôi đã làm được. Trừ một người. Anh ấy không đến từ tôi. Và bạn biết, tôi có một cái câu đùa, chuyện đùa. Có nhiều người sau khi mà mình gặp á, tôi không thể nào tin được. Tất cả những người mà mình gặp là ngốc nghếch. Và mọi người đều có. Chúng ta hiểu không à? Cái thế giới này giống như một chiếc gương. Đó là cái thứ hai. Những gì mà bạn nhìn thấy, mỗi một con người bạn nhìn thấy, nó giống như một cây viết, cây bút. Giống như là người chồng trong căn ngôi gian bếp của bạn vậy. Bạn nhìn thấy gì? Đều luôn luôn là nghiệp đến từ bạn. Nó không đến từ người khác. Làm thế nào bạn biết được bạn thành công trong cái việc thực hành tu tập đạo Phật Pháp? Là có nghĩa là bạn sẽ gần ngày càng gặp những người tử tế. Giống như là cái người mẹ trong cuộc đời của bạn. Từ từ, khi bạn thực hành, bạn sẽ thấy nhiều người ngọt ngào hơn trong cuộc xung quanh bạn. Và điều đó chưa xảy ra đó, có nghĩa là bạn có vấn đề trong lúc thực hành. Nhiều người hỏi tôi rằng làm sao em biết em đã thực hành tốt, đã làm tốt. Bạn cứ nhìn xem xung quanh bạn có nhiều người tốt hay không. Nếu mà bạn có đó, điều có nghĩa bạn đang thực hành ngày càng tốt hơn. Nếu bạn không á, thì bạn cần phải thay đổi cái cách mình thực hành. Cái thứ ba, điều đó có nghĩa là bạn hiểu. Nhiều người đến gặp tôi. Thầy à, chuyện gì? Em nghĩ là em đã thấy tím tính không trực tiếp rồi. Tôi nói rằng bạn chưa. Tại sao? Bởi bạn biết mà. Mọi người, người thấy được tính không trực tiếp biết rằng họ biết. Bởi vì nhìn điều đó có nghĩa là nhìn thấy tính không trực tiếp, có nghĩa là bạn nhìn thấy tính không trực tiếp. Nếu bạn không chắc chắn á, thì bạn đã làm được. Thành ra đừng có đến hỏi tôi, được không? Nó là một cái trải nghiệm. Và bạn nghĩ là bạn đã có. Bạn không cần phải hỏi người khác. Tôi nói cho bạn nghe một điều thú vị. Là cái khi mà bạn nhìn thấy chứng không trực tiếp lần đầu tiên á, bạn sẽ nhìn càng nhiều giống như là Phật nhìn vậy. Dù bạn nhìn thấy hay là không, thì thật sự bạn mà nhìn thấy được tính không thì bạn cũng nhìn nhiều giống như là Phật vậy. Không phải là 90% hay là 95%. Và cái mục đích của cái việc có lớp học này, có 24 khóa tu, là để nhìn thấy trực tiếp. Đó là mục tiêu chính. Nó không dễ dàng, nhưng bạn có thể làm được. Mọi người ở đây đều có thể làm được. Bạn hiểu được cây bút, đó là bạn đã hiểu được 80% rồi. Tôi nói với bạn điều này. Để có thể có mặt ở trong căn phòng này, khi ai đó giải thích câu chuyện cây bút, và tôi biết rằng và mình cảm thấy là bông bực bội khi có ai đó giải thích câu chuyện cây bút, và giống như là hàng trăm lần bạn ở trong căn phòng vậy. Nhưng mà cái nghiệp để mà nghe ai đó giải thích câu cây bút, tức là bạn là nằm một trong số hàng trăm triệu người. Chỉ là một người thôi trong hàng trăm triệu người có được cái nghiệp này. Lần sau bạn nghĩ rằng bạn cảm thấy là bạn là người đặc biệt, thì hãy nghĩ về điều này. Tức là bạn là một trong 100 triệu người. Một trong 100 triệu người. Khi mà chúng ta ở trong căn phòng này, bạn có thể là một chút gì đấy. Mình là người đặc biệt. Bạn đặc biệt. Bởi vì bạn nghe được một lần trong cuộc đời của mình. Nó rất là hiếm hoi. Thì rất là cực kỳ quyền năng. Nếu bạn nghe được một lần, bạn không thể nào dừng lại được. Bởi vì không ai có thể dừng bạn lại được. Bạn sẽ trở thành Phật rất là nhanh. Đó là ba cái. Cái đầu tiên là kiến Tôi thích những người Hoa không? Bởi vì họ ghi chú rất là cẩn thận. Nó đang giữ hơn nhiều thứ hơn trong một ngày. Thứ nhất là gì? Kiến thức để hiểu. Tức là thứ nhất là mình hiểu được tính không trực tiếp. Thứ hai là hiểu được mọi người đều có nó. Và thứ ba, họ biết là họ có cái hai điều trên. À, trong ba loại kiến thức này thì nó giúp bạn giải thoát khỏi những ba loại vấn đề. Đây là thứ tư. Là bạn có ít sự dính mắc hơn đối với mọi thứ. Bạn có cái sự dính mắc ít hơn đối với mọi thứ. Đây là một cái chủ đề rất là dài. Và cái chân của bạn người mệt. Ngày mai bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn. Do đó chúng ta hãy học luôn trong tối nay. Đó là cái ý tưởng về sự dính mắc. Nhiều người đến với tôi nói rằng tôi cảm thấy là... Tôi hỏi tại sao? Mà tôi là một người xấu. Tại sao? Tôi có sự dính mắc. Tại sao? Tôi yêu chồng tôi yêu con tôi yêu cha mẹ của tôi. Tôi bị dính mắc với họ. Tôi nghĩ tôi là một người Phật tử xấu. Tôi có sự dính mắc. Đó là cái sự hiểu sai rất là lớn. Hiểu nhầm. Bạn có sự dính mắc là bạn phải có sự dính mắc với chồng, với cha mẹ, với con bạn. Nếu bạn là một người Phật tử tốt, bạn phải yêu thương họ. Và bạn sẽ mong muốn là được giúp đỡ nuôi họ. Thành ra mình đừng có quên, mình quên đi cái ý tưởng về sự dính mắc với người thân của mình. Điều đó là sai lầm. Chúng ta nhìn thấy cái hình của Phật Amitabha ở trong cái thế giới cõi Phật á. Đúng không? Chúng ta nhớ cái hình đó không? Cái từ Amitabha là như thế này. Hay là cái hình Manitama như thế này. Họ trông như thế này. Thì có một cái rất là xấu trong cái bức tranh này. Mọi thứ đều rất là đẹp. Tức là Phật Amitabha có muốn ở trong cái cõi Phật hay không? Dĩ nhiên. Nhưng mà đó chính là cái sự dính mắc. Điều đó là xấu. Không. Bạn muốn đi bật đi xuống là địa ngục à? Thì Phật là nên ở trong cõi Phật. Điều đó là đúng. Cái ý nghĩa ở đây là gì? Số 4. Tức là giải thoát mình khỏi sự dính mắc. Điều đó có nghĩa là gì? Mình có cây viết đặc biệt này. Tôi muốn mang nó đi theo chuyến đi của mình. Bởi vì nó rất là dễ cho tôi mà ký sách, tặng sách. Bởi vì cái viết này phẳng. Mà nhìn nó cũng khá đẹp, có bôn khi mà mình ký. Và tôi mang rất là nhiều cái viết theo mình. Và liệu tôi có dính mắc với cái viết này không? Có. Tôi thích chúng. Như vậy, cái sự dính mắc đúng là gì? Dính mắc sai là gì? Nếu ai đến là AC tôi muốn có cây bút. Và tôi có một cái sự dính mắc đúng á. Tức là tôi muốn nhiều hơn. Nên tôi làm gì với cây bút này? Tôi nên cho họ. Mà bạn giữ đi. Mà khi tay tôi buông ra. Mà khi tôi nhìn thấy cái bàn tay tôi buông ra. Nó gieo một cái hạt giống bên trong tâm thức của tôi. thì cái hạt giống đó nó sẽ mang lại cho tôi ít nhất 10 cây bút. Nếu bạn dính mắc một cách đúng đắn, thì bạn có thể cho đi một cách dễ dàng. Bởi vì bạn có thể có được nhiều hơn. Được không? Thành ra là chúng ta luôn luôn phải cho đi ha. Tôi thì không có được tử tế lắm, tôi muốn có nhiều hơn. Đó chính là sự dính mắc đúng. Ở đây là sự giải thoát khỏi những cái vấn đề mà có gây trở ngại. Cái sự dính mắc gây trở ngại, đó là cái sự dính mắc sai lầm. Ở đây là có cái sự dính mắc sai lầm. Giống như nói là Sabina, tôi thích cây bút của cô. Thật không? Thật không? Tôi hy vọng là anh sẽ có một cái. Đó là sự dính mắc vớ vẩn, ngớ ngẩn. Tôi đã mất đi một cơ hội để tạo ra 10 cây bút cho chính mình. Chúng ta hiểu không à? Nó, cái việc mà thích cây bút không phải là sai. Nhưng mà cái suy nghĩ, tìm cách giữ nó và giữ bạn giữ lại nó. Chúng ta rõ không à? Đó là cái sai lầm ha. Các anh chàng hỏi tôi trong lớp học á. Đến từ phía này. Không phải là nằm ở trong lớp học này. Nó ghế xí mấy cô. Tôi đọc sách của thầy mấy năm rồi, nhiều năm. Tôi không biết là thầy đang ở đây. Thì tôi có thể đặt câu hỏi với thầy được không? Được, được. Nè. Anh ấy hỏi nửa tiếng đồng hồ, hỏi về sex thôi. Là tôi như thế này nè. Rồi sau đó anh ấy kết thúc. Mà thật ra câu hỏi đơn giản nó chỉ vậy thôi, là ổn không khi mà chúng ta quan hệ tình dục? Thì nếu mà tim mình đập thì có ổn không? Được chứ. Thành ra là mình có quan hệ cũng chả sao cả. Với bạn của vợ của bạn á, một cách đúng đắn, hạnh phúc, tử tế, thì rất là tốt mà, không thành vấn đề. Nó không có đi ngược lại với đạo Phật. Tức là mình tận hưởng cuộc sống của mình. Thì lúc đó là vợ bạn sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn. Thì đó ổn. Nó không phải là sự dính mắc. Chúng ta rõ không à? Mà có một số cái trường phái đạo Phật nói như thế này. Trường phái Phật giáo nói thế này. Điều đó có... Đừng có cảm thấy tốt. Đừng có cảm thấy vui vẻ. Đừng cảm thấy buồn bã. Nếu ai đó hôn bạn. Ai đó đánh bạn. Thì như vậy là thật giáo đấy. Không phải. Bạn nên tận hưởng. Bạn nên giúp người khác tận hưởng cuộc đời của họ. Nó không có gì là sai khi bạn tận hưởng cuộc sống cả. Nếu bạn thật sự hiểu được con sinh thì bạn sẽ tận hưởng nhiều hơn. Bạn cần phải tận hưởng nhiều hơn. Cũng giống như là Scott đi làm trượt tuyết lên năm ngoái. Cái gì? Thầy dạy về Phật giáo mà đi từ trượt tuyết à? Tại sao lại không vậy? Tôi mới nói là tại sao không? Điều rất vui mà. Không thành vấn đề. Hiểu chưa? Không có sự dính mắc. Điều đó có nghĩa là giấu đi. Không phải là như thế. Đó là vớ vẩn, ngớ ngẩn. Bởi vì chúng ta sẽ có được nhiều thuốc hơn. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra là chúng ta hãy chấm dứt những cái việc chính mắc sai lầm. Chúng ta có bốn cái phẩm chất của cái Tam Bảo. Cái phẩm chất thứ năm của Tăng Bảo. Bạn từ chối chấp nhận sự giới hạn. Ví dụ, có rất là nhiều cái hệ thống giáo dục học thuật trên thế giới. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội. Có rất nhiều cái ism ở đó, chủ xã hội đó. Và nhiều cái chủ nghĩa đó, và họ nói theo một cách như thế này. Họ nhìn cái thế giới này giống như một cái bánh pizza to đùng. Cái chủ nghĩa tư bản á, có 8 cái bánh pizza, 8 miếng. Và chúng ta nên cạnh tranh nhau. Sambin giành miếng ha. Không. Tôi phải cố gắng lấy được 5 miếng. Cô ấy có 3 miếng thôi. Kandashi phải kiếm ăn nhiều, lấy nhiều hơn. Cô ấy cố gắng giành cái Coca-Cola. Đó là chủ nghĩa tư bản. Chúng ta tìm cách dành cho mình nhiều hơn. Đôi khi chủ nghĩa xã hội á, lấy bánh ít hơn. Trong số 366 miếng, mọi người sẽ cắn một miếng thôi. Được không? Đó là hệ thống khác nhau. Mà họ có cái sự giới hạn. Chỉ có một miếng bánh, cái bánh pizza thôi. Nó chỉ có cái lớn cỡ này thôi. Chúng ta có 8 miếng, chia làm 8 miếng. Và trong nền kinh tế nó nói rằng làm thế nào để chúng ta chia 8 miếng để bằng nhau. Thì như vậy là cái nền kinh tế của Phật giáo là gì? Là tức là hãy cho cái miếng bánh của cho cô ấy đi. Để rồi bạn có được 2 cái. Thì chúng ta sẽ làm gì với 2 cái bánh pizza? Mình lại cho người khác nữa. Bạn lại kiếm được 4 cái bánh pizza. Nó sẽ tiếp tục mở rộng ra. Nó không giới hạn. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta thật sự hiểu được điều này, chúng ta hiểu, còn có được sự hiểu biết của cái tăng bảo thứ ba là không có sự giới hạn. Ở Tây Tạng, tiếng Tây Tạng ở Bôn thì ở Tây Tạng thì họ dùng cái tiếng Phạn, nó gọi là Sangha. Asanga. Đó là tên của một vị thầy ở Ấn Độ. Nó cũng là cùng như vậy. Cũng giống như vậy. Là tên của ông ấy. Có nghĩa là tên ông ấy có nghĩa là không giới hạn. Tôi nghĩ là có nhiều thầy giáo nổi tiếng hơn ở Trung Quốc. Đến từ Ấn Độ. Tên ông ấy nghĩa là không giới hạn. Mọi người có thể có được 10 cái bánh pizza. Không cần phải đánh nhau. Chúng ta chỉ cần làm tạo ra nhiều hơn. Được không? Bởi vì cái nền kinh tế là không có giới hạn. Tức là cạn kiến thức của bạn về là bạn không có sự giới hạn. Khi bạn hiểu được điều này, tức là bạn có được cái tăng bảo. Đó là cái sự tự giải thoát thứ ba, loại thứ ba. Tất cả những điều bạn muốn trong cuộc đời, bạn muốn đạt được điều gì? Em muốn hạnh phúc. Em muốn có đủ tiền. Em muốn có một gia đình tử tế. Em muốn khỏe mạnh và không có bị những nếp nhăn. Và em muốn có nhiều năng lượng hơn. Bên trong, em muốn có được cái bình an. Và mình lại hạnh phúc. Và mình không phải là đủ, chứ vậy là chưa đủ. Đó là một cái sự cách mạng thấp thôi. Điều đó không khả thi. Nếu bạn là người duy nhất trong căn phòng này hạnh phúc, thì bạn sẽ không hạnh phúc. Thì chúng ta muốn là cùng nhau hạnh phúc. Nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta hãy làm cho tất cả mọi người thì hạnh phúc. Hoặc là bạn có thể thử. Đó là bí mật để có được hạnh phúc. Đó là cái sự cải tiến thấp, ở cấp trình độ thấp. Tôi muốn hạnh phúc, cái sự hạnh phúc cao, cải tiến cao hơn là chúng ta lắng nghe đây. Tôi muốn làm cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Và tôi, một người quen của tôi đã đưa cho tôi một cái ví dụ. Tôi muốn mình chính mình hạnh phúc. Một cái loại mà cái motivation là gì? Là tôi muốn tất cả mọi chúng sinh được hạnh phúc. Và đột ngột anh ấy hỏi tôi câu hỏi. À, anh có phải là một trong những người đó không? Đúng rồi. Có, được. Một cái sự động lực cao hơn là mình không có từ bỏ cái hạnh phúc của mình. Và cái điều quan trọng là chúng ta hiểu được điều này. Nhiều người trong Phật tử nghĩ rằng mình cần phải làm cho người hạnh phúc trừ mình. Thì khi mà mình làm cho mình hạnh phúc, tức là mình sai gì đó sai á, thì Phật tử thực sự cho rằng ở Bôn là họ nói là họ phải làm cho người khác hạnh phúc chứ không phải là chính họ hạnh phúc. Đó là cái sự sai lầm rất lớn. Cái cách tốt nhất để làm cho người khác hạnh phúc là hãy làm cho mình hạnh phúc đầu tiên đã. Và rồi, mọi người sẽ sao chép bạn. À, cũng như là khi chúng ta dùng 4 bước để có một người bạn trai. Nếu mà bạn chưa có kết hôn á, bạn nên đi gặp những người neo đơn. Và điều đó nó giúp gieo hạt. Bạn có Oslo? Tôi sẽ cho các bạn xem một video. Nó sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Và chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình tối nay. Là những người học DCI á, là đã xem cái video này rồi. Lúc đó tôi đã ở Darwi. Một anh chàng và trai trẻ mới hỏi tôi câu hỏi này. Casey à, làm sao mà em có thể áp dụng 4 bước để có bạn gái? Bước 1 là gì? Hãy nói cho tôi biết anh bạn muốn gì. Tôi muốn có bạn gái. Bước số 2. Tức là tìm một người nào đó neo đơn. Ví dụ. Thì những người mà neo đơn là sẽ sống trong những trại dưỡng lão. Thành ra nếu bạn muốn tìm được bạn gái một cách dễ dàng thì hãy đến những cái trại dưỡng lão. Có rất là nhiều người neo đơn ở trại dưỡng lão. Đơn giản là cô đơn. Đó là bước số 3. Và bước số 3 là chúng ta hãy đưa họ đi ra ngoài xem phim. Làm cho họ bông không cô đơn một tuần một lần. Đó là bước số 3. Và bước số 4 là gì? Và khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ đến hai điều khác nhau. Số 1. Tôi vui vẻ vì tôi có thể làm cho một người neo đơn mở lòng. Tôi vui vẻ là tôi... Tôi đã dùng bộ áp dụng cái hệ thống gieo hạt để tôi gieo một người bạn trai thay vì tôi phải đến câu lạc bộ ban đêm. Được không ạ? Rồi sau đó mình thử. Bạn sẵn sàng chưa? Và tôi nói bạn về người đàn ông. Và đây là một người đàn ông trẻ, một chàng trai trẻ rất là kỳ lạ. Tại sao? Anh ấy đã thực sự thử cái phương hệ thống này. Thật sự mỗi năm 20.000 người nghe được 4 bước gieo hạt. Và trong 2 trong số 3 trong số họ là đã thử hệ thống này. Và 3 năm sau đó, chúng ta có cái video này. Và anh ấy cho tôi biết là cái video này đã được chiếu trên đài truyền hình của quốc gia của Na Uy. Và mỗi ngày ở Bôn là chiếu vài lần. À, bởi vì video này được chính phủ Na Uy tạo ra. Nó được một công ty viễn thông điện thoại của Na Uy trả tiền chi phí. Tôi nghĩ là nó dài khoảng 2 phút. Họ nói bằng tiếng Na Uy. Tôi không hiểu họ nói gì. Nhưng tôi có một từ tôi học được. Shinon có nghĩa là kino. Điều đó có nghĩa là đi đến bộ xem phim, đi xem phim. Tôi sẽ cho các bạn xem cái video này. Tại sao? Bởi vì đó chính là cái phẩm chất thứ 6 của Pháp Tăng Bảo. Của Tăng Bảo. Không còn giới hạn nữa. Không còn động lực nữa. Chúng ta xem cái quảng cáo từ đài truyền hình của Na Uy. Và chúng ta sẽ đoán xem chuyện gì xảy ra. Thì chuyện gì xảy ra ở Na Uy? Một anh chàng trai trẻ muốn thử cái hệ thống mới này để có một người bạn gái. Và anh ấy áp dụng 4 bước. Và anh ấy có được một người bạn gái tuyệt vời. Mà sau đó bạn anh ấy đến. Anh lại làm gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Hãy nói cho tôi biết cái địa chỉ của câu lạc bộ ban đêm đó đi. Cái trang web đó là gì vậy? Có nhiều cô gái như thế này hay không? Anh tìm cô ấy ở đâu vậy? Anh ấy trả lời như thế nào? Trại dưỡng lão. Nhưng mà cô ấy trông rất là trẻ mà. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu hiểu. Tôi đã thu thập những cái hạt giống trong những trại dưỡng lão. Nhưng mà đó là những người neo đơn. Và cái người bạn gái của tôi đến từ tâm thức của tôi. Tôi cứ nghĩ là anh có bạn gái thiệt chứ. Bạn gái thật. Và không, thực sự là tôi nhìn lên cô ấy đến từ tâm thức của tôi và tôi đã nhìn thấy cô ấy. Mà cái người bạn gái thật sự đến từ tâm thức của tôi, giống như cây bút vậy. Sau đó bạn của anh ấy đã thử. Và anh ấy lại có một người bạn gái. Bắt đầu một người bạn của bạn lại bắt đầu thử. Và có được một cuộc cách mạng về bạn gái ở Na Uy. Mọi người bắt đầu đến trại dưỡng lão. Có một cái hàng, xếp hàng dài những người trẻ là ở trại dưỡng lão. Tôi muốn gặp cô phụ bà này. Nói tôi là bà ấy đã bận rộn rồi, tôi có thể có cuộc hẹn được không? Có một cái chuyện gì đó xảy ra ở Na Uy. Không còn những người trẻ mà cô đơn nữa. Và cũng không còn những người già neo đơn nữa. Nghiêm túc. Nếu mà bạn còn trẻ thì bạn, chính phủ Na Uy sẽ trả tiền cho bạn khi mà bạn đến trại dưỡng lão. Đó là quảng cáo. Thì nếu mà bạn đưa một người già đến xem phim, đi xem phim thì cả hai người được miễn phí. Bởi vì các công ty điện thoại sẽ trả tiền với vé xem phim. Chuyện gì xảy ra? Tức là cái anh chàng trai trẻ đó làm cho anh ấy hạnh phúc trước. Anh ấy làm cho anh ấy thành công trước. Rồi sau đó mọi người sẽ sao chép anh ấy, bắt chước anh ấy. Nó giống như là nó được lan tỏa giống như bệnh virus vậy. Nó là bệnh virus của trong Pháp. Bắt đầu mọi người sau đó bắt đầu đi đến những trại dưỡng lão. Ngay cả những người phụ nữ, những người phụ nữ già bắt đầu trở nên bận rộn. Thấy lần chừng trước thấy bạn này rồi. Ở New York có rất là nhiều người buôn bán ma túy. Tôi có thể nhìn thấy họ buôn bán ma túy nhưng mà cảnh sát lại không thấy họ. Như thế này nè. Mọi người đều có thể nhìn thấy họ nhưng mà cảnh sát lại không. Bây giờ ở Na Uy á, nó không có cái vấn đề là những người buôn ma túy. Bạn có cái số điện thoại không vậy? 50 đô. Già bao nhiêu tuổi? 92 tuổi. Bạn hiểu không? Bạn hiểu không? Tức là làm cho mình vui hạnh phúc trước. Tức là tìm cái bí mật. Không xin. Tính không. Hãy dùng nó cho chính bạn trước. Thì sau đó mọi người sẽ sao chép bạn, các bắt chước bạn. Cả thế giới sẽ trở nên hạnh phúc. Và có những cái đình mà chùa của Phật giáo và chúng ta đáng lẽ là chúng ta đến đó. Mọi người cầu xin thỉnh nguyện là tất cả cho những chúng sinh khác. Bởi vì họ nói là bạn cần phải yêu thương tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Và sau đó mình cũng cố gắng mình đi đến đình đền chùa để mình bắt đầu nghĩ đến mọi người. Và cái hệ thống này nó quyền năng hơn nhiều. Đây là cái tình yêu thương thật sự. Ở đây mình không có nói là mình cầu ước cho thế giới này thay đổi. Ở Tam Quy là họ đã thay đổi rồi. Không còn những cái người già neo đơn nữa. Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra? À, chỉ là một chàng bắt đầu từ một chàng trai trẻ thử cái hệ thống này. Sau đó là cái con virus nó lan tỏa ra, nó lây lan. Và trên cả cái quốc gia đó, cái càng ngày càng ít người già neo đơn. Và cũng ngày càng càng ít hơn những người trẻ cô đơn. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương thật sự. Nó không phải là như thế này. Hiểu không ạ? Đó là tình yêu thương thật sự. Và hàng trăm ngàn người ở đó là không còn cô đơn nữa. Mà những người đó đã từng cô đơn. Nếu mà bạn thật sự yêu thương người khác, thì hãy trở thành tăng bảo của chính mình. Hãy thay đổi chính mình. Và tôn trọng. Bao nhiêu người đến từ cái buổi nói chuyện A-Horse? Bao nhiêu người đến Phuket trên con ngựa? Bao nhiêu người? Giơ tay lên nếu mà bạn đến đây bằng con ngựa, đi bằng đường phi ngựa đến đây. Tại sao lại không nhỉ? Có thể là do đi máy bay thì nó tiện hơn. Hiểu không ạ? À, chúng ta không có cần phải có một cái luật lệ dành cho con ngựa. Họ chỉ cần tạo ra máy bay là được rồi. Không ai sử dụng ngựa nữa. Nếu mà mọi người sử dụng cái nhà dưỡng lão, thì tất cả những câu lạc bộ ban đêm sẽ chết. Những cái trang web hẹn hò cũng tiêu luôn. Chúng ta rõ không mà? Tại sao? Bởi vì nó hoại hiệu quả hơn. Rồi, chúng ta nhìn cũng như là máy bay nó cạnh tranh với con ngựa vậy. À, những trang web nó rất là kỳ cục. Chúng ta còn sẽ tìm thấy những người kỳ cục trên đó. Chúng ta hãy bay máy bay, đi máy bay chứ đừng có đi bằng ngựa. Hãy dùng 4 bước. Đừng dùng cái câu lạc bộ ban đêm để tìm bạn. Cái điều cuối cùng. Tôi nghĩ là khá trễ rồi. Tôi không mệt nhưng... À, chúng ta đã kết thúc được bao nhiêu phẩm chất của tăng bảo rồi? 6. À, cái thứ 7 tôi sẽ nói trong vòng 10 giây. À, thì cái thứ 7 tôi nói rằng là ba loại kiến thức đầu tiên và cái số 8 đó là ba loại tự do đầu tiên, giải thoát tự do. Chào tạm biệt. Good night, chúc ngủ ngon.